Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu từ Manila, Phi Lục Tâm xin kính chào quý vị. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tức tôn giáo. Kế đó trong bài thời sự chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung bài viết của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn về vấn đề phát triển. Chương trình sẽ được tiếp tục với các mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ. Và cuối cùng như thường lệ chúng tôi sẽ kết thúc chương trình với những phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin tức tôn giáo của chúng tôi. Tin Vatican, sáng ngày 5 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho 8 vị hồng y, 2 vị thượng phụ và 126 vị giám mục trong toàn giáo hội đã qua đời trong vòng 12 tháng qua. Trong số các vị qua đời, đặc biệt có Đức Cha Paulo Maria Nguyễn Minh Dực, giám mục Xuân Lộc qua đời ngày 17 tháng Giêng năm 2007, hưởng thọ 81 tuổi. Đồng tế với Đức Thánh Cha tại đền thờ Thánh Phaolô có các đức hồng y thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh, trước sự hiện diện của các giám mục và hơn 1.000 tín hữu, cùng với nhiều vị thuộc ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh. Lần đầu tiên Đức Thánh Cha được vị trưởng nghi mới là Đức ông Guido Marini phụ giúp trong thánh lễ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến 8 vị hồng y đã qua đời trong thời gian qua, trong đó có Đức Hồng y Jean-Marie Lustiger, cố tổng giám mục Paris, Pháp Quốc. Với lòng biết ơn, Ngài cũng nói đến các vị thượng phụ tổng giám mục và giám mục quá cố. Ngài nhận định rằng, mặc dù các vị quá cố rất khác biệt nhau trong lịch sử cá nhân hoặc thừa tác vụ, nhưng tất cả đều có chung một điều cao cả nhất, đó là tình thân với Chúa Giê-xu. Giống như các linh mục, các vị hồng y và giám mục cũng đã chấp nhận những lời cáo buộc cười nhạo của tất cả những kẻ nói với các tín hữu trong thời gian thử thách, Chúa của người ở đâu. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, lời cầu nguyện của giáo hội cho những người quá cố dựa trên chính kinh nguyện của Chúa Giê-xu. Lạy Cha, con muốn rằng những người mà Cha đã ban cho con, họ cũng được ở với con, nơi con ở. Trong câu này, Chúa nói về các môn đệ, đặc biệt là các tông đồ ở cạnh Ngài trong bữa tiệc ly. Nhưng lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cũng trải rộng tới mọi môn đệ trong mọi thời đại. Thật vậy, trước đó Chúa Giê-xu đã nói, con cầu nguyện không những cho những người này, mà còn cho cả những kẻ sẽ nhờ họ mà tin nơi con. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, khi cầu nguyện cho những người quá cố, thật là an ủi và hữu ích nếu ta suy niệm về lòng tín thác của Chúa Giê-xu đối với Chúa Cha, để cho mình được bao trùm bằng ánh sáng thanh thản của sự hoàn toàn phó thác của Chúa con cho ý Chúa Cha. Chúa Giê-xu biết rằng Chúa Cha luôn ở với Ngài, và Ngài là một với Chúa Cha. Chúa Giê-xu biết rằng cái chết của Ngài phải là một phép sửa, tức là một sự chìm đắm trong tình yêu của Thiên Chúa. Tin Quebec, Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Quebec, Canada vào năm tới. Được biết, Đại hội Thánh thể quốc tế sẽ diễn ra tại Quebec vào tháng 6 năm 2008. Kể từ năm 1910, đây là lần đầu tiên Canada đứng ra tổ chức một Đại hội Thánh thể quốc tế. Ban tổ chức dự trù biến cố này sẽ thu hút trên cả 100.000 người. Theo hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, rất có thể Đức Thánh Cha sẽ đến chủ tọa hội nghị Thánh thể quốc tế này. Đức Hồng Y Mark Uye, Tổng giám mục Quebec, hy vọng rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ mang lại một luồng sinh khí mới cho giáo hội tại đây. Đức Hồng Y Uye cho biết giáo hội tại Canada đã chuẩn bị cho biến cố này từ nhiều năm qua. Tham dự đại hội thánh thể này sẽ có khoảng 15.000 đại diện và 50 vị hồng y đến từ 60 quốc gia. Nếu Đức Thánh Cha có mặt trong đại hội, Ngài sẽ chủ tọa một thánh lễ ngoài trời sẽ được cử hành tại cánh đồng Abraham lịch sử, là nơi mà năm 1759, người Anh đã đánh bại người Pháp và chiếm lấy Canada thuộc Pháp. Đại hội thánh thể vào tháng 6 năm tới cũng trùng vào dịp thành phố Quebec mừng kỷ niệm 400 năm thành lập. Quebec đã từng là trung tâm của một cộng đồng công giáo rất mạnh, thế nhưng vào thập niên 60, điều thường được gọi là cuộc cách mạng thầm lặng đã bắt đầu tục hóa toàn vùng. Nhiều người không những bỏ đạo mà còn tỏ ra thù nghịch với giáo hội công giáo. Đức Hồng Y tổng giám mục Quebec hy vọng rằng Đại hội Thánh thể quốc tế vào năm tới sẽ đánh tan được nhiều ngộ nhận cũng như thái độ thù nghịch đối với giáo hội. Đức Hồng Y đã mời Đức Thánh Cha đến tham dự Đại hội Thánh thể, nhưng cho tới nay Đức Thánh Cha vẫn chưa trả lời. Đức Hồng Y Uye hy vọng rằng Ngài sẽ nhận được phúc đáp của Đức Thánh Cha khi sang Roma vào cuối tháng 11 này. Tin Honolulu, đã có tiến triển trong hồ sơ phong thánh cho chân phước Damien de Voister, thường được mệnh danh là tông đồ người phong cùi. Ủy ban y khoa của Bộ Phong Thánh vừa tuyên bố nhìn nhận một phép lạ do sự bầu cử của Trang Phước Daniel. Được biết, một người phụ nữ Hawaii bị ung thư phổi trong hơn 10 năm, đã được khỏi bệnh một cách lạ lùng mà y khoa không thể giải thích được. Người phụ nữ này đã cầu nguyện với Trang Phước Daniel và đã hành hương đến Kalaupapa, là nơi Trang Phước đã phục vụ, và năm 1994, một di hài của ngài từ Bỉ đã được mang đến đây. Theo linh mục dòng Thánh Tâm Bruno Benatti, cáo thỉnh viên của vụ án phong Trang Phước cho cha Daniel, hôm 18 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Khoa học của Bộ Phong Thánh gồm 5 bác sĩ đã đồng thanh nhìn nhận rằng việc lành bệnh của người phụ nữ mắc bệnh ung thư là không thể giải thích được về mặt y khoa. Nhưng việc khỏi bệnh này còn phải được một ủy ban thần học duyệt xét rồi trình lên Đức Thánh Cha. Tin Pakistan. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan bày tỏ quan ngại về tình trạng thiết quân luật vừa được chính phủ nước này ban hành. Đức cha Lawrence Sandanha, tổng giám mục Lahore, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, đã nói rằng giáo hội rất lo ngại về những gì đang xảy ra trong xứ sở. Hôm 5 tháng 11 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức cha Sandanha cho biết nếu tình trạng này kéo dài, nó sẽ dẫn đến xáo trộn và báo động. Được biết, tướng Musharraf đã lên cầm quyền bằng một cuộc đảo chính không đổ máu hồi năm 1999. Mới đây, ông tuyên bố thiết quân luật và ngưng thi hành hiến pháp. Cho tới nay, nhiều thẩm phán và nhiều người đã bị bắt giữ vì không chịu tuyên thệ ủng hộ quân đội. Tin Vatican. Tòa Thánh tuyên bố rằng tôn giáo chỉ thăng tiến hòa bình khi bảo vệ tự do tôn giáo cho mọi người. Trong một sứ điệp gửi cho người Ấn giáo nhân dịp tôn giáo này mừng lễ Diwali, tức là lễ ánh sáng, Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã biết rằng, sự ngu dốt là kẻ thù đầu tiên và có thể là kẻ thù chính trong đời sống của các tín đồ. Theo Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn giáo chỉ thăng tiến hòa bình khi bên vực tự do tôn giáo của mọi người, giúp các tín đồ hiểu biết về tôn giáo của mình và cổ võ họ học biết niềm tin của người khác. Đức Hồng Y Thoron cũng ghi nhận rằng Ấn giáo và Kitô giáo chia sẻ cùng một niềm tin rằng Thiên Chúa là cội nguồn của hòa bình đích thực. Hầu hết những người Ấn giáo trên thế giới sẽ bắt đầu mừng lễ ánh sáng vào ngày 9 tháng 11 tới đây. Trong sứ điệp gửi cho người Ấn giáo, Đức Hồng Y Thoron kêu gọi các tín đồ Ấn giáo và các tín hữu Kitô nên hợp tác với nhau để đón nhận hồng ân hòa bình của Thiên Chúa và quảng bá hồng ân ấy cho mọi người, để thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho mọi dân tộc. Ngài viết rằng các cộng đồng Ấn giáo và Kitô giáo cần phải quan tâm đến việc giáo dục cho các tín đồ, bởi vì họ dễ bị lừa gạt bởi những tuyên truyền dối trá. Tin Paris. Tổng thống Pháp đã chúc mừng tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Được biết, trong khóa học mùa thu đang diễn ra tại Lô Đức, các đức giám mục Pháp đã bầu đức cha Jean 23, tổng giám mục Paris, làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp thay thế cho đức hồng Jean-Pierre Rica vừa mãn nhiệm kỳ 2. Ngoài ra, đức tổng giám mục Paris cũng vừa được đức thánh cha nâng lên bậc hồng y. Trong một sứ điệp gửi cho đức tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Tổng thống Sarkozy cho biết sẽ tiếp tục cuộc đối thoại chân thành và xây dựng với người Công giáo Pháp. Tổng thống Pháp nói rằng, trong bối cảnh của một xã hội thế tục hiện đại và cởi mở như xã hội Pháp, giáo hội và nhà nước phải đương đầu với nhiều thách đố, nhất là cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa và văn minh, cũng như vấn đề ý nghĩa và niềm hy vọng trong xã hội đương đại. Tin Thái Lan. Giáo hội Công giáo cần phải cân nhắc về ơn gọi linh mục ở châu Á được hình thành từ hoàn cảnh xã hội, kinh tế và chính trị. Đức cha Orlando Quevedo, tổng giám mục Cotabato Phi Lục Tân, đã nhận xét rằng nhân tố kinh tế ảnh hưởng sâu sắc đến gia đình Á Châu và ơn gọi tại Á Châu. Có thể khẳng định rằng tại Á Châu, ơn gọi xuất phát chủ yếu từ người nghèo. Đức cha Quevedo là tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Ngài đã đọc diễn văn khai mạc hội nghị ơn gọi Á Châu lần đầu tiên hôm 20 tháng 10 vừa qua. Đã có khoảng 125 giám mục và giáo sĩ đặc trách ơn gọi, trong đó có các giám đốc chủng viện đến từ 20 quốc gia Á Châu, đã tham dự hội nghị về ơn gọi tại Á Châu hiện nay, từ ngày 22 đến 27 tháng 10 vừa qua, tại Trung tâm Đào tạo Mục vụ của Tổng giáo phận Bangkok ở Samprom, cách thủ đô Thái Lan 30 cây số về phía Tây. Đức cha Quevedo lo ngại rằng, theo văn hóa châu Á, đời sống linh mục và tu sĩ thường được xem là một bước tiến về mặt xã hội và kinh tế, đồng nghĩa với gia nhập vào giai cấp thượng lưu. Ngài nêu lên câu hỏi, Vậy có khát vọng bẩm sinh nơi những người muốn gia nhập với kinh tế, xã hội và văn hóa thượng lưu mà đạo linh mục và tu sĩ muốn nói tới không? Điều này ảnh hưởng như thế nào đến cái nhìn của châu Á xem chức linh mục là phục vụ và đời sống tu trì là lời tiên tri đích thực trong một thế giới đang tăng trưởng về kinh tế? Đức cha Tổng Thư ký của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu còn nói đến thách thức của một nền văn hóa hiện đại đang nổi lên, dĩ nhiên là không dính líu đến tôn giáo. Ngài nói, nền văn hóa này thay đổi theo thời gian, không dựa trên các giá trị đạo đức đích thực, nhưng dựa trên những tiêu chuẩn được yêu chuộng mang tính nhất thời. Mặt khác, thách thức đa văn hóa và đa tôn giáo và đối thoại về sự sống hàng ngày với các tôn giáo khác mà nhiều người Á Châu cảm nghiệm được, báo trước một điều tốt đẹp cho sứ mạng tương lai của họ, nếu họ trở thành linh mục hay tu sĩ và làm việc trong một môi trường tương tự. Đức Tổng Giám mục Quevedo cảnh báo rằng, mặt tiêu cực của vấn đề có thể xảy ra là khi giáo dục tôn giáo lỏng lẻo, giáo lý cơ bản về đức tin không được học tốt cho đến khi họ vào chủng viện. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình là bài thời sự, trong đó chúng tôi nói về bài học lịch sử về phát triển đất nước. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bài học lịch sử về phát triển đất nước là tựa đề của một bài viết mới đây của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, mà chúng tôi xin được trích đọc trong bài thời sự này. Từ nhiều thập niên qua, hoàn cảnh nghèo khổ và lạc hậu sau chiến tranh, cũng như đời sống hưởng thụ và duy vật ngày nay, khiến cho nhiều người tin rằng đồng tiền là đáp số cho mọi vấn đề. Nhưng theo Đức Hồng Y, Tổng Giám mục Sài Gòn, lịch sử phát triển xã hội loài người xuyên qua các chế độ và các nền văn minh từ cổ chí kim đã chứng minh ngược lại. Bí quyết của sự tồn tại và phát triển đất nước cũng như con người không phải là gươm giáo, súng đạn, không phải là bạo lực, chiến tranh khủng bố, cũng không phải là quyền lực, thế lực, tài lực, mà là niềm tin vào chân lý, công bình, tình huynh đệ và hòa bình. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn khẳng định rằng đó là bốn cục trụ của phát triển. Trước hết về chân lý, Ngài viết như sau. Thiên hạ trong trời đất xưa nay đều ý thức và xác tín rằng sự sống và nhân phẩm là bẩm sinh, là thiên phú. Dân gian gọi đó là của trời cho. Tín đồ các tôn giáo tin rằng đó là quà tặng của đấng tạo hóa chí tôn trao cho loài người để quản lý vũ trụ tạo vật vì sự sống, phẩm giá và hạnh phúc của con người. Đó là chân lý về sự hiện hữu và tự do của loài người trên trái đất, chân lý về nhân quyền và sự bình đẳng giữa người với người, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc. Các bản hiến chương, hiến pháp, tuyên ngôn trên thế giới xưa nay đều đã ghi nhận chân lý khách quan đó. Dựa trên lời người dạy, gương người sống trong lịch sử loài người, người Công giáo tin rằng Chúa Giêsu là hiện thân của chân lý tròn đầy, chân lý phản ánh trung thực và trọn vẹn thực tại tạo hóa con người vũ trụ. Chức năng của truyền thông xã hội là truyền thông trung thực chân lý và sự thật, nhằm mở đường cho mọi người tin tưởng liên kết với nhau và hợp tác xây dựng. Tính trung thực sẽ giúp cho truyền thông tránh biến chân lý và sự thật từ điều phản ánh thật sự thành điều có lợi riêng, là điều thường xảy ra mâu thuẫn và sự nghi kỵ lẫn nhau. Cùng với chân lý, công lý cũng phải được xem như là nền móng của phát triển. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn, công lý đòi hỏi mọi người ý thức tôn trọng sự sống, nhân phẩm và sự bình đẳng giữa mọi thành phần trong cộng đồng xã hội. Công bằng xã hội đòi hỏi giới hữu trách tạo cơ hội đồng đều cho mọi người giàu nghèo phát triển tiềm năng và phẩm giá của mình. Đồng thời cũng phải tạo thuận lợi cho mỗi người học biết tôn trọng chân lý, đạo lý và lễ phải. Có được những cơ hội thuận lợi đó, con người mới phát huy được khả năng sống trung thực, lương thiện, phục vụ cho công ích và nhờ đó mới có thể vượt qua thái độ chỉ biết làm theo mệnh lệnh hoặc chỉ biết chạy theo cơm áo gạo tiền bằng mọi giá và mọi cách như dối trá, lừa gạt, bạo lực. Cột trụ vững chắc thứ ba không thể thiếu trong nền móng của phát triển là tình huynh đệ. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn giải thích như sau. Khi được xây dựng niềm tin vào chân lý và tôn trọng đối với đạo lý và lẽ phải, thì tình huynh đệ sẽ liên kết và thúc đẩy mọi thành phần xã hội chung sức vun tưới cho hạt giống tiềm năng của mọi người sinh hoa an lành, kết quả thiện ích cho gia đình và xã hội. Tình huynh đệ đó còn được gọi là lòng yêu nước, là tình dân tộc, lòng bác ái vị tha, tình huynh đệ đại đồng. Trong thế giới toàn cầu hóa hôm nay, châm ngôn tứ hải giao huynh đệ là ánh sáng soi đường cho loài người xây đắp tình liên đới và tạo ra sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển và thăng tiến của mọi dân tộc. Cuối cùng, theo Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, không thể có phát triển đích thực nếu không có hòa bình. Ngài viết như sau: hòa bình đích thực không chỉ là vắng bóng chiến tranh, song còn là kết quả của công trình xây dựng, bảo vệ và phát triển. Ba viên đá nền xây dựng tòa nhà hòa bình là chân lý, công bình và tình huynh đệ đại đồng. Gìn giữ và bảo vệ hòa bình lâu dài là nghĩa vụ của cả dân tộc và của mọi dân tộc. Nhiệm vụ của giáo dục trong gia đình cũng như trong nhà trường và xã hội là giúp mọi người ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ hòa bình, đồng thời quan tâm tránh những hành động làm xói mòn niềm tin vào chân lý, công bình và tình huynh đệ, cũng là những hành động làm suy yếu nền móng xây dựng hòa bình. Đó là những giá trị nền tảng và định hướng trong cuộc sống cần phải được áp dụng vào mọi lĩnh vực. Trước hết, trong lĩnh vực xã hội, niềm tin và lòng tôn trọng đối với những giá trị nền tảng là sức mạnh thúc đẩy mọi người chung sức đáp ứng những nhu cầu của đất nước ngày nay, là hàn gắn những vết thương của chiến tranh còn đang rỉ máu, khắc phục những tiêu cực và tệ nạn xã hội. Trong lĩnh vực giáo dục, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn đề ra một nền giáo dục toàn diện bao gồm trí dục, thể dục và đức dục. Cụ thể, một nền giáo dục toàn diện như thế sẽ tránh biến con người thành những sản phẩm hụt hẫng, què quặt, bệnh hoạn, hay trở thành những công cụ phục vụ cho những tham vọng ích kỷ của những thành phần nắm giữ quyền lực, thế lực, tài lực trong xã hội. Riêng trong lĩnh vực kinh tế, những giá trị nền tảng sẽ là kim chỉ nam mở đường cho mọi thành phần xã hội phát huy lòng yêu nước. Theo Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, yêu nước đối với thành phần sản xuất là phải trung thực và tự trọng, nghĩa là không làm ra hàng dỗm, hàng giả, thuốc dỗm, bằng giả, học giả, vân vân. Với người tiêu thụ thì yêu nước là thực hiện điều mà Đức Hồng Y gọi là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Và cuối cùng, đối với thành phần nắm giữ quyền lực, thế lực, tài lực trong xã hội, yêu nước là phải có trách nhiệm đi đầu và dẫn đầu lòng tự trọng và yêu nước. Đức Hồng Y khẳng định đó là bài học lịch sử từ những nước Á Châu phát triển hoặc đang phát triển. Quý vị vừa theo dõi phần tin tức và thời sự. Tiếp tục chương trình hôm nay là một cương thánh nhân do Mai Hương phụ trách.
Tiểu sử Tân Chân Phước, Zeferino Namuncura. Ê Zeferino, thịt người ăn ngon không vậy mày? Zeferino lặng lẽ cúi đầu. Hai giọt lệ nóng lăn dài trên đôi gò má. Cậu không khiển trách người bạn thiếu tế nhị, nhưng bình thản tiếp tục câu chuyện với những người bạn khác, và không màng đến câu hỏi vừa rồi. Zeferino Namuncura là người con thứ 8 trong số 12 người con của tù trưởng Manuel Namuncura, thuộc sắc dân da đỏ Araucano bên Argentina. Nhờ vào tài năng và trí thông minh, Zeferino đã được chọn sẽ là người kế nghiệp cha lãnh đạo bộ lạc hiếu chiến này. Tuy nhiên, cậu đã dùng khoảng thời gian ngắn ngủi trên dương thế để lo rèn luyện cho một sự lãnh đạo khác. Hoài bão của Zeferino là hướng dẫn dân tộc mình đến một tôn giáo tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Dịp Zeferino Namuncura sẽ được tôn phong lên bậc chân phước vào ngày 11 tháng 11 tới đây tại Chimpay, sinh quán của cậu. Một cương thánh nhân kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại cuộc đời và các nhân đức của vị tân chân phước đáng kính này. năm Zeferino lên 2 tuổi, cha cậu trao cậu cho một linh mục Salesian tên là Dominic Milanesio dạy dỗ và nói rằng ông muốn vị lãnh đạo tương lai của sắc dân Araucano sẽ được giáo dục theo tôn giáo của người da trắng. Đứa bé này được rửa tội và lấy tên là Zeferino, có nghĩa là gió. Có lẽ vị linh mục mong muốn Zeferino sẽ là cơn gió mát dập tắt ngọn lửa chiến tranh đang sôi sục trong lòng dân tộc mình. Năm Zeferino được 11 tuổi, cha cậu cho cậu theo học tại trường huấn luyện quân sự Antikri để cho cậu học các chiến thuật của người da trắng. Rủi thay, vì Zeferino là một đứa trẻ da đỏ duy nhất, nên các học sinh khác đã luôn trêu chọc và đối xử với cậu hết sức tàn tệ. Zeferino buồn bã, ngày một biếng ăn, và cuối cùng lâm bệnh nặng. Theo lời khuyên của linh mục Dominic Milanesio, cha cậu đồng ý để cho ngài đem Zeferino về học tại trường truyền giáo Salesian tại Buenos Aires. Tuy không mấy thông minh, nhưng Zeferino nổi tiếng là một học trò chăm chỉ nhất lớp. Mặc dù giờ giấc và kỷ luật tại trường truyền giáo quá khắt khe, đối với một cậu bé vốn từ bản chất là một người da đỏ thích tự do, bay nhảy, Zeferino không hề mở miệng than vãn. Được hỏi cậu thích gì nhất tại đây, thì cậu trả lời là nhà thờ và thức ăn. Nhưng cậu lại than phiền là không được ăn bánh tại bàn thờ. Ý cậu muốn nói là bánh lễ. Tuy nhiên, năm lên 12 tuổi, vị tù trưởng tương lai tí hon này cũng đã được cho phép ăn thứ bánh này. Zeferino rất ham mê thể thao. Cậu cưỡi ngựa và bắn tên rất thành thạo. Ngoài giờ học, cậu thường làm cung tên cho bạn bè và làm trọng tài mỗi khi có cuộc thi bắn tên. Cha của Zeferino thỉnh thoảng cũng có đến thăm cậu. Và mỗi lần như thế, ông thường cho cậu tiền để tiêu xài. Như hầu hết các bạn học tại trường truyền giáo, Zeferino rất nghèo. Áo quần của cậu đã cũ. Những số tiền cha cho, Zeferino có thể dành dụm để mua cho mình những bộ đồ mới đẹp. Nhưng cậu đã dùng các số tiền ấy để trang hoàng bàn thờ Đức Mẹ. Một vị linh mục đã hỏi cậu tại sao không dùng tiền cha cho vào những cuộc vui giải trí. Thì cậu trả lời rằng, làm đẹp bàn thờ Đức Mẹ là một điều vui thích của cậu. Cậu còn tuyên bố là cậu muốn Đức Mẹ trở thành nữ vương của dân tộc cậu. Những năm tháng theo học tại trường truyền giáo sắp chấm dứt, thì Zeferino cũng cho biết ý định của cậu là muốn trở thành một linh mục, để mang một tôn giáo thật sự đến cho dân tộc mình, và mở trường dạy học các trẻ em da đỏ. Đức giám mục Caliero, bề trên dòng Salesian, và cũng là một trong những môn đệ đầu tiên của Thánh Don Bosco, đã cảm thấy thích chàng thiếu niên 17 tuổi, khỏe mạnh, cường tráng này, cho nên đã dàn xếp cho Zeferino vào học tại tiểu chủng viện Vietma, cũng tại Argentina. Nhớ lời của một linh mục từng đến giảng đạo tại bộ lạc Araucano là, hãy phục vụ Chúa trong niềm vui. Zeferino đã không ngừng mang niềm vui đến cho mọi người, tại bất cứ nơi nào cậu đi qua. Tại tiểu chủng viện Vietma, ngoài việc học hỏi và vui đùa, Zeferino cũng phát triển về đàn thiên liêng. Người ta thường bắt gặp cậu quỳ trước thánh thể để cầu nguyện cho dân tộc mình. Một người bạn học của Zeferino sau này kể lại rằng, trong khoảng thời gian 6 tháng tôi sống với Zeferino, tôi đã thấy anh sống lại tất cả các nhân đức của Thánh Dominic Savio mà tôi được biết. Ngày 24 tháng 9 năm 1903, được phép các vị bề trên, Zeferino tổ chức một cuộc rước kiệu dâng kính Đức Mẹ Từ Bi. Sau một ngày làm việc vất vả, Đêm hôm ấy, Zeferino đã ngủ vùi trong sự mệt mỏi. Một cơn ho dữ dội kéo đến làm cho Zeferino tỉnh giấc và khám phá thấy trong nước vải có máu. Căn bệnh đã càn quét hầu như cả bộ lạc Araucano, giờ đây lan đến cậu. Zeferino đã mắc bệnh lao phổi. Được tin này, Đức Giám Mục đã gửi cậu vào bệnh viện để chữa trị. Các bác sĩ tại đây cho biết, vị tù trưởng tương lai này ít khi nói chuyện và hầu như sống trong chuỗi cầu nguyện liên lỉ. Cậu không bao giờ tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn hay nóng giận. Cậu luôn mỉm cười và tỏ dấu cảm ơn với những ai giúp đỡ cậu và tuân phục các mệnh lệnh của bác sĩ. Tháng 4 năm 1904, Đức Giáo Hoàng Pio X bổ nhiệm Đức Giám Mục Cagliaro làm Tổng Giám Mục và cho dời ngài về Roma. Đức Tổng Giám Mục đã mang Zeferino về Roma với ngài để tiếp tục học và cũng với hy vọng là khí hậu ở Roma sẽ giúp cho bệnh tình của Zeferino được khả quan hơn. Tại Âu Châu, mọi vật đều mới lạ và gây ấn tượng đặc biệt trong lòng Zeferino, nhất là bức ảnh Đức Bà phù trợ các tín hữu trong vương cung thánh đường Torino. Bức ảnh như một viên nam châm thu hút chàng thiếu niên da đỏ, lúc nào cũng cầu nguyện, xin trợ giúp dân tộc mình. Trước tiên Zeferino theo học tại chủng viện Torino. Linh mục giám đốc đã nói về Zeferino như sau. Chàng thiếu niên này có một trái tim nồng cháy tình yêu Chúa. Cậu yêu mến Chúa và Đức Mẹ, vì chúng ta yêu mến cha mẹ ruột của chúng ta, và không mệt mỏi cao rao tình thương của các ngài. Chẳng may, khí hậu Torino đã chẳng mang lại chút lợi ích gì cho sức khỏe của Zeferino. Một năm sau, bệnh tình cậu bỗng trở nên trầm trọng. Cậu sụt cần thấy rõ, và hình như thường ở trong tình trạng đau đớn. Nhưng sự dịu dàng và niềm tươi vui không bao giờ vắng trên gương mặt cậu. Tháng 4 năm 1905, Zeferino được mang vào nhà thương dòng các anh em của Chúa tại Roma. Tại đây, Zeferino đã vác thập giá Chúa trao cách rất anh hùng, và sống những ngày còn lại trong bình thản an vui. Cậu đã qua đời ngày 11 tháng 5 năm 1905, khi vừa mới có 18 tuổi. Xác của Zeferino được chôn cất tại Roma, nhưng 19 năm sau được dời về Patagonia an táng trong một trường học Salesian ở Fortin Mercedes. 67 năm sau ngày qua đời, tức năm 1972, Zeferino đã được Đức Phaolô Đệ Lục ban cho tước hiệu đáng kính. Và vào ngày 11 tháng 11 tới đây, Zeferino sẽ được nâng lên hàng chân phước.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Trung Á Châu. Tiếp theo đây là một gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha thứ tư tuần rồi và thứ tư hôm nay sẽ được dành để nói về mối tương quan giữa Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và các bạn trẻ, hay đúng hơn, những câu trả lời của Đức Giáo Hoàng cho các bạn trẻ trong cuộc gặp gỡ tại Loreto hôm ngày 1 tháng 9 vừa qua. Thứ tư tuần vừa qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha trả lời cho một câu hỏi của các bạn trẻ, hỏi về phải làm thế nào để trở thành quan trọng để không bị cảm thấy loại ra ngoài lề xã hội. Và câu trả lời của Đức Thánh Cha nội dung mời gọi các bạn trẻ hãy để cho Chúa Kitô hiện diện với mình, vì Chúa Kitô là trung tâm. Nơi nào có Chúa Kitô thì nơi đó là trung tâm. Như thế, trở thành quan trọng cùng với Chúa Kitô. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha trả lời một câu hỏi khác nữa, tức là câu hỏi thứ hai trong lần gặp gỡ hôm 1 tháng 9 vừa qua. bạn Sara Simonetta đã đặt ra câu hỏi cho Đức Thánh Cha như sau. Con tin Chúa là Đấng đã chạm đến cõi lòng của con, nhưng con vẫn thấy bất ổn làm sao ấy. Cả một lô các câu hỏi và nỗi sợ hãi bừng lên ở trong con. Con cảm thấy chẳng dễ gì mà nói về Chúa với các bạn của con. Nhiều đứa chỉ nhìn hội thánh như là một thực thể chuyên phán xét giới trẻ, chuyên đi ngược lại với khát vọng hạnh phúc và tình yêu của chúng. Đứng trước sự chối từ này, con cảm thấy thật là một con người cô đơn. Con muốn cảm thấy mình được ở gần kề bên Chúa. Vậy, thưa Đức Thánh Cha, trong cái im lặng này, Thiên Chúa đang ở đâu? Và Đức Thánh Cha đã trả lời cho câu hỏi này như sau. Phải, cho dù là tín hữu, chúng ta luôn cảm thấy Chúa im lặng. Đoạn thánh vịnh ta vừa đọc cho ta nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng này. Lạy Chúa, xin hãy mau đáp lời con. Xin Chúa đừng che mặt giấu mày nữa. Mới đây nhất, cuốn sách viết về cảm nghiệm thiêng liêng của mẹ Teresa đã được xuất bản, cho chúng ta thấy rõ rằng, dù có lòng bác ái bao la và đức tin kiên vững đến thế, mẹ Teresa cũng đã phải chịu đau khổ vì nỗi im lặng của Thiên Chúa. Một mặt, ta phải chấp nhận niềm im lặng của Thiên Chúa để có thể thông cảm với những người anh em không biết Chúa. Mặt khác, theo Thánh Vịnh, ta vẫn luôn có thể kêu than cùng Chúa một lần nữa. Xin mau đáp lời con, xin tỏ dung nhan của Chúa cho con. Trong cuộc sống, nếu có tâm hồn rộng mở, chắc hẳn chúng ta sẽ tìm được những khoảnh khắc quan trọng cho thấy sự hiện diện của Chúa thật sự có thể sờ chạm được. Cha nhớ đến mẫu chuyện mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thuật lại khi Ngài giảng tuần lễ linh thao tại Vatican. Lúc đó Ngài chưa lên ngôi giáo hoàng, mà chỉ là hồng y tổng giám mục Cracovia. Ngài nói rằng, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, một sĩ quan người Nga đến thăm Ngài. Vì là một nhà khoa học, thế nên ông bảo Ngài rằng, tôi đoan chắc rằng Thiên Chúa không hề có. Tuy vậy, nếu như tôi leo lên đỉnh núi cao, thấy được vẻ uy nghi và hùng vĩ của Ngài, thì lúc đó tôi mới tin rằng thực sự phải có một đấng tạo hóa và chắc chắn phải có Thiên Chúa. Vẻ đẹp của tạo vật là một trong những ngọn nguồn nơi ta có thể thực sự sờ chạm được vẻ tuyệt mỹ của Thiên Chúa, và ta có thể thấy rằng đấng tạo hóa đang hiện diện. Ngài là đấng từ ái vô song. Điều này đúng với lời Thánh Kinh khi nói về cuộc sáng tạo. Đó là việc Thiên Chúa cưu mang và tạo thành vũ trụ này với hết cả trái tim, ý muốn và lý trí của Ngài, để rồi Ngài thấy rằng thật là tốt đẹp. Chúng ta cũng phải có lòng từ ái, để rồi có được một tâm hồn rộng mở mà nhận thức được sự hiện diện đích thực của Chúa. Tiếp đến là phải lắng nghe lời Chúa trong các buổi cử hành phụng vụ, cử hành đức tin, trong dòng nhạc tuyệt vời của niềm tin. Ta thật sự cảm được sự hiện diện này. Một lần nữa, cha lại nhớ đến một mẫu chuyện khác mà một giám mục vừa kể lại khi đến viếng thăm giáo đô Vatican theo giáo luật. Đó là, có một bà nọ không phải là công giáo nhưng rất thông minh. Bà bắt đầu chọn nghe các nhạc phẩm lừng danh của Bach, Handel và Mozart. Một ngày nọ, trong cơn mê say, bà đã thốt lên, tôi nhất định phải tìm cho ra nguồn mạch của vẻ tuyệt mỹ này. Thế rồi bà trở lại Kitô giáo, tìm đến niềm tin công giáo. Bởi vì bà khám phá ra rằng vẻ tuyệt mỹ này phải có một nguồn gốc, và đó chính là sự hiện diện của Chúa Kitô trong tâm hồn con người. Đó cũng là sự mặc khải của Chúa Kitô trong thế giới hôm nay. Từ đó, ta có các buổi cử hành đức tin, cử hành phụng vụ long trọng. Ngoài ra, còn có việc đối thoại riêng tư với Chúa Kitô. Không phải lúc nào Chúa cũng trả lời đâu, nhưng rồi có lúc Ngài sẽ trả lời thật sự. Tiếp đến là tin ban hữu và cộng đoàn đức tin. Giờ đây, khi tụ họp tại Loreto, ta thấy rõ ràng đức tin thì hợp nhất, tình ban hữu thì kiến tạo một nhóm bạn đồng hành. Ta cảm nhận rằng điều này không phải tự nhiên mà có, nhưng thật sự phải có một nguồn gốc. Ta cũng nghiệm thấy rằng, vì Thiên Chúa câm lặng cũng chính là một Thiên Chúa đang nói, đang tự mặc khải, và trên hết, chúng ta có thể trở thành chứng nhân của việc Ngài đang thực hiện, để rồi từ đức tin, một dòng sáng sẽ thật sự chiếu rọi cho mọi người. Chính vì thế, một mặt, ta phải chấp nhận việc Thiên Chúa thường im lặng trong thế giới này. Thế nhưng, ta không được phép giả điếc trước những lời Ngài nói, hoặc giả mù không nhìn thấy Ngài xuất hiện rất nhiều lần. Ta nhìn thấy Chúa hiện diện trong tạo vật, trong phụng vụ tươi vui, trong tình bằng hữu giữa lòng hội thánh. Khi đã chất đầy sự hiện diện của Ngài, ta có thể dọi sáng đến những người khác. Bây giờ, chuyển sang phần thứ hai, đúng ra là phần câu hỏi thứ nhất của con. Thật là khó nói về Chúa cho bạn bè, và có lẽ còn khó hơn nữa nếu muốn nói về hội thánh, bởi vì họ chỉ nhìn thấy Chúa như một giới hạn cho sự tự do của mình, chỉ thấy Chúa của những giới luật, những cấm cản, và thấy hội thánh như là một cơ chế chỉ làm cho sự tự do con người bị hạn chế thêm và áp đặt những rào cản cho con người mà thôi. Chính vì thế, ta phải cố gắng làm cho họ nhìn thấy một hội thánh sống động, không theo nghĩa của một trung tâm quyền lực, mà là một cộng đoàn của những người bạn đồng hành. Trong đó, cho dẫu các vấn đề của đời sống vẫn còn, thế nhưng niềm vui sống vẫn bừng dậy mãnh liệt. Đến đây, cha nhớ lại một kỷ niệm nữa. Khi ở Ba Tây, cha có dịp đến Fazenda da Esperanca, nơi một cộng đoàn các anh chị em đang được cai nghiện ma túy. Cha thấy họ khám phá ra lại nguồn hy vọng cũng như niềm vui sống trong cuộc đời này. Họ cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa mang lại ý nghĩa cho việc họ trở lại từ trong nỗi cô đơn tuyệt vọng. Và rồi họ hiểu rằng cuộc đời này có một ý nghĩa. Từ đó họ tìm lại được nguồn vui sống và khám phá ra niềm hoan lạc ngay chính khi phải đương đầu với các vấn đề của kiếp nhân sinh. Do đó, trong mỗi tâm hồn con người, giữa ngổn ngang những vấn nạn, vẫn vọng lên nỗi khao khát Thiên Chúa. Và khi Ngài biến mất, thì vầng thái dương phát ra nguồn ánh sáng và niềm vui cũng tan biến theo. Niềm khao khát về đấng vô biên này cũng được bộc lộ ngay cả trong thực tại của nghiện ngập ma túy. Con người muốn sống một nếp sống đời đầy phẩm chất, vượt qua cả chính cuộc sống này để nắm lấy vô biên. Thế nhưng, ma túy chỉ là ảo giác và dối trá. Nó không hề làm cho cuộc sống vươn lên, mà chỉ tiêu diệt nó mà thôi. Niềm khao khát lớn lao ấy nói cho ta về Thiên Chúa, đưa ta vào nẻo chính đường ngay hướng vọng đến Ngài. Nhưng ta cũng phải biết tương trợ nhau. Chúa Kitô đến để kiến tạo một mạng lưới hiệp thông trên thế giới này, nơi tất cả chúng ta cùng chen vai sát cánh, dắt dìu nhau trên đường dẫn đến cõi sống. Từ đó, ta nhận thức được rằng, các giới răn của Chúa chẳng những không giới hạn tự do của ta, mà còn trở thành những nẻo đường khoảng khoát hơn, dẫn đến đời sống sung mãn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp nhận ra sự hiện diện của Ngài, được tràn đầy nguồn mặc khải cũng như niềm hoan lạc của Ngài, biết giúp đỡ nhau tiến lên trong cộng đoàn của đức tin, để rồi cùng với Chúa Kitô ngày càng khám phá ra dung mạo đích thực của Thiên Chúa là nguồn sống chân chính. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là trả lời của Thánh Cha cho câu hỏi của một bạn trẻ tại Loreto đặt ra cho Ngài. Làm sao để vượt qua được cái im lặng của Thiên Chúa, làm sao khám phá ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là một gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình là một nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Trong bài trước, chúng ta đã đề cập đến ngôn ngữ tình thương Chúa dùng để nói với những người mà ngôn ngữ tình thương chính của họ là sự tiếp xúc thân mật. Đó là khi Chúa dùng những đau khổ thể xác cũng như tinh thần, như con roi tình thương đánh vào thân thể họ, để thức tỉnh họ, để họ cảm nghiệm được một cách sâu xa hơn tình thương của Chúa và quay trở về với Ngài, để đi đúng con đường Chúa muốn vạch chỉ cho họ. Có những người khác, ngôn ngữ tình thương chính của họ là tinh thần phục vụ. Khi những người này cảm nghiệm được tình thương của Chúa, họ cũng thường diễn tả tình thương đối với Chúa qua việc phục vụ tha nhân vì lòng yêu mến Chúa. Thế nhưng, khi công việc phục vụ của họ bị phản đối, bị ngăn cản hoặc bị cắt đi, lúc đó đức tin của họ có thể sẽ bị lung lay, có khi bị khủng hoảng nặng nề nữa, nếu không được hướng dẫn kịp thời để đối phó với những khó khăn đó. Mời các bạn lắng nghe kinh nghiệm của cậu Paul. Paul sinh trưởng trong một gia đình thiếu hạnh phúc. Cha cậu chỉ quan tâm tới nghề nghiệp, chẳng tha thiết gì tới hạnh phúc gia đình, cũng không quan tâm nhiều đến vợ con. Mẹ cậu rất bất mãn với cha cậu, và thường bị khủng hoảng tâm thần. Giận cá bầm thớt, nên bà tỏ ra độc tài độc đoán với con cái. Vì thế không lạ gì mà bước vào tuổi dậy thì, Paul cảm thấy bị thu hút mạnh bởi tình cảm với các bạn cùng phái tính. Vào tuổi 18, cậu đã rơi vào thảm cảnh đồng tình luyến ái. Cậu chỉ mong bước vào đại học để thoát khỏi cảnh tù gia đình. Nhưng rồi chỉ sau mấy tháng ở đại học, cậu đã cảm thấy chán nản. Thế nhưng, đó chính là lúc cuộc sống cậu được thay chiều đổi hướng. Tại trường đại học, cậu làm quen với cô Julia, một sinh viên rất hoạt bát, vui vẻ và rất thích diễn tả lòng yêu mến Chúa qua việc phục vụ tha nhân. Vào mỗi ngày thứ tư là ngày được nghỉ, cô thường mời Paul theo cô đi phân phát các phần ăn cho những người nghèo khổ. Sau đó, cô mời cậu đóng góp sinh lực và thời giờ vào chương trình xây dựng nhà tình thương cho người nghèo. Trong mùa hè, cô mời cậu tham dự chương trình giữ sạch môi sinh bằng việc quét đường phố. Trước khi năm học kết thúc, cô còn mời cậu tham dự khóa học hỏi Kinh Thánh với nhóm bạn. Từ ngày đó, cậu bắt đầu mối liên hệ mật thiết với Chúa hơn. Sau này, Paul đã kể lại về kinh nghiệm đó. Cậu nói, Julia đã ném tôi vào vòng tay Chúa Giêsu. Tôi vốn rất ưa thích việc phục vụ người khác, nhưng không biết phải làm gì, trong khi chính tôi lại cần được sự giúp đỡ của người khác. Sau đó, Julia nói với tôi rằng, sở dĩ cô thương và giúp đỡ tôi là vì Chúa Giêsu đã yêu thương cô trước. Cô giúp đỡ tôi vì Chúa đã thương giúp cô. Từ ngày đó, tôi cảm thấy tò mò muốn biết Đức Giêsu ấy là ai. Sau cùng, tôi bắt đầu hiểu được phần nào tình thương của Thiên Chúa Cha khi Ngài sai Đức Giêsu Con Một Ngài đến trần gian và tự hiến tế trên thập giá để cứu chuộc tôi. Vì thế, tôi cảm thấy có bổn phận phải đáp trả tình thương yêu của Chúa bằng một cách nào đó. Nhưng tâm hồn tôi bị giằng co vì vết thương tình cảm ngang trái đè nặng. Rồi một hôm, tôi lấy hết can đảm, dốc cạn bầu tâm sự về những băn khoăn lo lắng của tôi. Mặc dù trong thâm tâm, tôi cũng cảm thấy lo sợ bị Julia ruồng bỏ và khinh bỉ nếu biết rõ sự việc. Thế nhưng, phản ứng của cô đã làm tôi kinh ngạc. Julia đã không khinh rẻ tôi, nhưng lại càng tỏ ra kính trọng tôi nữa. Julia nói, em rất vui mừng vì sự ngay thật của anh. Đó là điều đáng vui mừng và hy vọng. Chính Thiên Chúa sẽ quan tâm đến vấn đề của anh. Tôi không hiểu rõ điều Julia muốn nói, nhưng tôi sẵn sàng để cho Chúa tự do hoạt động trong tôi. Kế đó, Julia giới thiệu tôi với một mục sư, và mục sư này đã đưa tôi đến gặp một giáo sư chuyên về tư vấn tâm lý. Bởi vì Julia xác tín rằng, những tình cảm ngang trái, cũng như các bệnh tật tâm thần thể lý, đều có phương cách chữa trị. Các bạn thân mến! Thật vậy, trong kế hoạch nhiệm màu và giàu lòng xót thương, Thiên Chúa đã không ruồng bỏ Paul như ông tưởng nghĩ lúc đầu trong cơn khủng hoảng thử thách. Ngài đã dùng con roi tình thương của đau khổ, của ruồng bỏ, của nhục nhã, đã cất đi cơ hội phục vụ bình thường để chuẩn bị cho ông một môi trường phục vụ khác. Chúa đã cho phép kinh nghiệm đau thương nhục nhã này xảy đến với Paul. Ngài đã dùng ngôn ngữ tình thương của phục vụ để nói với tâm hồn ông một cách sâu xa hơn, để lôi kéo sự chú ý và động lực tinh thần của ông về một mục đích cao thượng hơn, và để chuẩn bị ông đảm nhận một sứ mệnh tông đồ phục vụ mới, để diễn tả tình yêu của ông đối với Chúa. Chính qua kinh nghiệm phong phú này, Paul đã hiểu rằng tất cả đều quy về tình yêu và vinh quang Chúa, đối với những ai hết lòng yêu mến và thành tâm phục vụ Ngài. Mến chào tất cả các bạn.
Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hôm ấy, con chó mang tên Pritchard được bà chủ nhà vừa đi chợ về tặng cho một khúc xương bò. Nó sung sướng nhắm gặm một cách ngon lành. Nhưng vì trong nhà có nhiều người ra vào ồn ào, nên nó tìm một chỗ yên vắng để thưởng thức hết hương vị của mùi thịt còn tươi. Pritchard cặp khúc xương trên miệng đến nằm trước cửa kiếng. Bất ngờ, đưa mắt nhìn lên, nó thấy bên kia kiếng có một con chó khác như đang lăm le muốn giành giật lấy khúc xương của nó. Hoảng sợ, nó bắt đầu gầm gừ và ghì chặt khúc xương trong những móng nhọn của nó. Nhưng nó đâu có biết rằng, con chó bên kia cửa kiếng chính là hình ảnh của nó. Một lúc sau, bất ngờ bà chủ nhà ra đóng cửa kiếng và đứng thẳng người trước cửa kiếng. Ngước mắt nhìn lên, Pritchard chỉ còn thấy bà chủ nhà và nó hiểu rằng, thực sự chẳng có con chó nào bên kia cửa kiếng muốn cướp giật khúc xương của nó. Thoát khỏi sự sợ hãi, Pritchard trỗi dậy, đem khúc xương đi chỗ khác, vừa đi vừa vẫy đuôi vui mừng. Kính thưa quý vị và các bạn, trong Thánh Vịnh 56 câu 12, chúng ta đọc thấy câu này: Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. Phàm nhân nào làm gì nổi được tôi? Tin tưởng là gì? Tức là tháo gỡ mình khỏi sự sợ hãi, là nhận biết và tin rằng có Thiên Chúa hiện hữu. Ngài là Thiên Chúa của tình yêu. Với niềm tin đó, chúng ta có thể thả mình trôi theo dòng nước, phó thác mình trong tình thương quan phòng của Chúa. Sự sợ hãi được thêu dệt bằng mọi sự, và cũng có thể chỉ bằng sự hư vô của trí tưởng tượng. Sự yên tĩnh có thể làm ta sợ hãi, hoặc một tiếng nổ long trời lở đất cũng có thể làm ta giật mình hoảng hốt. Lo sợ có thể là sự đe dọa của con chó bên kia mặt kiếng, có thể là sự bấp bênh của công ăn việc làm, của những gì sẽ xảy đến trong ngày mai. Chúng ta cảm thấy lo sợ trước sự yếu đuối của mình, những thất bại, sợ không được người khác thông cảm yêu mến, sợ bị phản bội, sợ bệnh tật, và rùng mình sợ hãi trước cái chết. Trái lại, đức tin là phó thác, là bước đi trong ánh sáng chắc chắn của tình yêu mạnh hơn mọi sự dữ và mọi khó khăn, như những cạm bẫy răng ra để làm hại cuộc sống chúng ta. Lo sợ nằm sẵn đó, mỗi buổi sáng khi ta vừa mở mắt thức dậy. Nó ẩn núp, rình rập trong bóng tối của tiềm thức. Nó mong manh như làn sương mù ban mai, bị tiêu tan trước ánh sáng và sức nóng của mặt trời. Thế nên, đừng để cuộc sống chúng ta bị đong đưa bởi sự sợ hãi, bất cứ dưới hình thức nào. Thánh Tông Đồ Phaolô nhắc nhở môn đệ Timôt: Thiên Chúa không ban cho chúng ta tinh thần sợ sệt, nhưng tinh thần mạnh bạo, năng lực yêu thương và tiết độ. Thư 2, chương 1, câu 7. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết: Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta được kêu lên: Abba, Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế. Roma chương 8, câu 15 tới câu 17. Hãy để cho lời Chúa lắng sâu vào tâm hồn, trở thành hơi thở, nhịp đập của trái tim, và rồi chúng ta sẽ giải thoát khỏi sự sợ hãi. Sẽ được thừa kế cái gì? Không phải là thừa kế tiền bạc, của cải vật chất, nhưng là thừa hưởng an bình, sức mạnh của tình yêu để khắc phục sự ác và sau cùng cả sự chết nữa. Chính vì lo sợ về cái chết mà ma quỷ đã ghì chặt bao nhiêu người dưới ách nô lệ của nó. Nhưng Chúa Giêsu đã tình nguyện tự hiến, chấp nhận bị đóng đinh, chết treo trên thập giá vì tình yêu để toàn thắng sự chết. Vì thế Thánh Phaolô đã thốt lên: Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy khắc phục nỗi lo sợ sự chết bằng cách năng suy nghĩ về sự chết và đập bể mặt nạ của sự chết là nguyên do làm chúng ta sợ chết. Đây là con đường hẹp, nhưng chính là con đường dẫn đưa tới ánh sáng sự sống thật. Hãy để cho lời Chúa Giêsu nói với bà Martha vang dội trong tâm hồn mỗi người: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dầu đã chết cũng được sống lại. Gioan chương 11, câu 25 tới câu 26. Để cho lời Chúa vang dội trong tâm hồn, tức là dành chỗ ưu tiên cho lời Chúa trong tâm hồn và trong cuộc sống chúng ta. Như thế, sự chết sẽ bị lộ diện, và chúng ta sẽ được thấy mặt thật của nó, sẽ chấp nhận cái chết như hồng ân Chúa ban, sẽ hiến dâng giây phút cuối cùng cho Chúa, và Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta vào sự giải thoát vĩnh cửu, khỏi mọi đau khổ, khỏi nước mắt, khỏi bóng tối của sự ác. Ở đó, chúng ta sẽ gặp lại tất cả những người thân, và sẽ được ở mãi trong nhà của Chúa, là quê hương thật, quê hương vĩnh cửu của toàn thể nhân loại. Lạy Thiên Chúa toàn năng, con tin Chúa là Cha thấu tỏ mọi đường đi nước bước của con. Con đặt hết tin tưởng phó thác vào tình thương của Chúa. Vì Chúa giúp con người bước đi vững chãi, Chúa ưa chuộng đường lối họ dõi theo. cho dù con có vấp, cũng không ngã gục. Bởi vì luôn có Chúa cầm tay dẫn dắt, con không còn phải lo sợ chi nữa. Amen.
Phút cầu nguyện vừa rồi chúng tôi xin chấm dứt chương trình sáng nay tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình buổi chiều từ lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin kính chào quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.